siêu cấp cường giả, chương 559, muốn đối ngoại cần phải yên nội một, góc truyện audio.com. Sau đó khoảng 2 tiếng đồng hồ trong một gian phòng VIP của một hội sở ở Yên Kinh, 13 tên thành viên Hồng Kinh hội trước đây, do Đồng Văn Bân đứng đầy đã tập trung lại. Thật không ngờ kết cục lại như vậy a. Đúng a, Bùi Đông Lai còn thật sự là ngoan độc, lại có thể thật sự dám giết Diệp Tranh Vanh. Cho dù hắn không giết Diệp Tranh Vanh, Diệp gia cũng sẽ bỏ qua cho hắn, nói vậy hắn là chó cùng rứt dậu, trước khi chết cũng đem theo một tấm đệm lưng. Dù sao, lúc này đây, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong phòng, những tên đệ tử quyền quý này đều nói chuyện Bùi Đông Lai liên hợp với thế lực ngoại cảnh giết chết Diệp Tranh Vanh, sau đó bị đặc công vây bắt. Đồng thiếu, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sau khi nghị luận xong thì một gã liền mở miệng hỏi Đồng Văn Bân. Đúng theo lời của mọi người đã nói, lần này Bùi Đông Lai chết chắc rồi, hắn vừa chết cái gọi là Đông Hạ Hội cũng sẽ biến mất. Vẻ mặt Đồng Văn Bân tỏ ra cơ trí, nói. Mặt khác, Hồng Kinh Hội đúng là một tay Diệp Tranh Vanh tạo ra. Hiện giờ hắn đã chết, Hồng Kinh Hội tương đương quần long vô thủ, trong đó người luôn ái mộ Diệp Tranh Vanh là Hoàng Oanh sẽ hơn phân nửa là cảm thấy bi thương đối với cái chết của Diệp Tranh Vanh, nàng sẽ không có tâm tình mà quản chuyện của Hồng Kinh Hội, mà mặt khác nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì những tên phó hội trưởng khác cũng sẽ lợi dụng cơ hội lần này để nắm quyền khống chế Hồng Kinh Hội trong tay, kết quả cuối cùng Hồng Kinh Hội sẽ tứ phân ngũ liệt, kể từ đó chúng gia nhập vào Hồng Kinh Hội cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Đồng thiếu, ý của cậu là muốn chúng ta tự lập môn hộ. Nghe được Đồng Văn Bân nói như thế thì một người liền mở miệng hỏi. Hả, hắn vừa thốt lên xong thì những người khác đều tỉnh ngộ. Ừ, Đồng Văn Bân cấp ra một câu trả lời thuyết phục, chúng ta tự lập môn hộ, sáng lập ra một tổ chức mới, sau đó nhân cơ hội này mà lấy một số người bên Hồng Kinh Hội cùng Đông Hạ Hội. Ý kiến hay, mắt thấy Đồng Văn Bân muốn tự lập môn hộ thì không ít người hai mắt tỏa sáng, nếu như thành lập một tổ chức mới thì bọn hắn chẳng những là thành viên trung tâm, hơn nữa còn là nguyên lão, có thể hưởng thụ những tài nguyên lớn nhất của tổ chức. Hôm nay, tôi gọi mọi người đến đây không phải là thảo luận chuyện của Bùi Đông Lai cùng Diệp Tranh Vanh, đây mới là mục đích. Đồng Văn Bân thấy thế, khóe miệng nở ra nụ cười đắc ý. Kế tiếp chúng ta sẽ đặt một cái tên mới, ngày mai chính thức thành lập. Cùng lúc đó, trong một gian phòng VIP của một nhà hàng năm, đám người Trang Nham cũng tề tụ một chỗ ở đây. Bùi Đông Lai cùng tập đoàn Đông Hải đã xong đời rồi. Đích thật là, lúc này Bùi Đông Lai chính là vô lực xoay chuyển trời đất, hoặc là nói sau khi cái chết của Tiêu gia lão thái gia truyền ra ngoài thì kết quả đã được chú định rồi, chỉ là không có nghĩ đến hắn lại để Diệp Tranh Vanh chôn cùng. Đúng a, Diệp Tranh Vanh cũng thật xui xẻo, không hào hào ở lại Yên Kinh tự dưng chạy đến Đông Bắc, đây không phải là để cho Bùi Đông Lai có cơ hội chút giận sao. May mắn lúc đó chúng ta quyết đoán, liền lập tức cắt đứt mọi quan hệ với tập đoàn Đông Hải, nếu không bây giờ chúng ta cũng sẽ không có tâm tình mà ngồi đây nói chuyện. Các người thật sự đều cảm thấy Bùi Đông Lai xong đời rồi sao? Bên tai vang lên lời nói của năm vị đại lão kia thì. Góc truyện audio.com, Trang Nham cảm giác được có chỗ khác lạ. Hả, nghe được Trang Nham nói như thế thì năm vị đại lão kia tỏ ra quái dị nhìn vào Trang Nham. Lấy cục diện bây giờ, Bùi Đông Lai đích thật là hoàn toàn rơi vào vực sâu, vô lực xoay chuyển trời đất, nhưng tôi cảm nhận rằng hắn không thể rơi xuống nhanh như vậy được. Trang Nham thấy năm vị đại lão kia nhìn mình thì nói ra điều mà hắn nghĩ ở trong lòng. Lão Trang, ông nghĩ cái gì a? Một gã đại lão hỏi. Đúng a, chuyện cho tới bây giờ, Bùi Đông Lai còn có thể có biện pháp nào tự bảo vệ mình? Mặt khác một gã đại lão phụ họa, nói, ông chưa quên, hắn đã câu kết thế lực cảnh ngoại giết chết Diệp Tranh Vanh, chỉ riêng một chuyện này thôi cũng đủ để hắn ăn 10 phát súng rồi. Đúng vậy, mấy người còn lại đều là phụ họa gật đầu. Đích thật là như vậy, có thể là các ông không có nghĩ tới chính là trong vụ án ở Giang Lăng thì mọi người bên ngoài đều nghĩ rằng Bùi Đông Lai khó có thể xoay chuyển thế cục, nhưng không phải là cuối cùng hắn đã chuyển bại thành thắng đó sao? Trang Nham nói xong, trong đầu đột nhiên nhớ lại cảnh hắn gặp Bùi Đông Lai ở khách sạn Đông Duyệt, trong lòng vừa động, lập tức biết là lạ ở chỗ nào. Còn nữa, các ông chớ quên, ngày đó ta đi tới khách sạn Đông Duyệt gặp hắn thì hắn có nói với ta câu kia. Chuyển lời cho lão bất tử kia của Diệp gia rằng, qua tử đã dạy tôi rất nhiều thứ, chỉ riêng việc cúi đầu trước địch nhân là không có dạy là những lời này sao? Trong đó một gã đại lão nghe vậy, cười khổ một tiếng, nói. Lão Trang A, ngày đó không phải chúng ta đã nói rồi sao? Câu nói kia chỉ là tuổi trẻ khí thịnh mà thôi. Đúng vậy, trong mắt của ta chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, không chỉ nói cúi đầu chính là quỳ xuống, chỉ sợ hắn cũng làm. Một gã đại lão khác phụ họa theo, ta có cảm giác không đơn giản như vậy. lại nghe hai vị đại lão khác nói những lời này, nghĩ đến vẻ mặt tự tin của Bùi Đông Lai khi nói ra những điều kia thì trong lòng Trang Nham thầm nghĩ một câu, nhưng mà không có nói ra khỏi miệng. Cùng lúc đó, trong đại sứ quán NB ở TQ, sau khi tan việc thì Điền Nguyên cũng không vội vã chạy về mà đem tập hợp lại những tin tức mà hắn thu được, sau đó hắn bấm số điện thoại của Đằng Xuyên Nguyên. Hội trưởng, điện thoại được chuyển, Điền Nguyên liền mở miệng nói trước, giọng nói vô cùng tôn kính. Dựa vào tin tức tình báo thực tế mà tôi thu được thì Bùi Đông Lai đã bị đặc công TQ khống chết, đang trên đường áp giải trở về Yên Kinh. Nói cụ thể, vâng, hội trưởng, xem tại Chuan Phao, VN, trong lòng Điền Nguyên căng thẳng, lập tức kể lại. Bởi vì Bùi Đông Lai liên hệ với thế lực cảnh ngoại giết chết Diệp Tranh Vanh, hoàn toàn chọc giận Diệp gia, nên Diệp gia đã không tiếc mà vận dụng tổ chức đặc thù để vây bắt Bùi Đông Lai. Nhưng mà chuyện hắn liên hệ với Thôi Gia để giết chết Diệp Tranh Vanh, theo phân tích của tôi thì đó là tin giả, hẳn là do Diệp Tranh Vanh muốn liên hợp với Thôi Gia để giết chết Bùi Đông Lai, chẳng biết tại sao Bùi Đông Lai lại mượn tay Thôi Gia thủ tiêu Diệp Tranh Vanh. Phân tích của ông không sai, đích thật là giả, Thôi Gia SQ bị huyết tẩy là do một tay Bùi Đông Lai sai khiến. Đầu bên kia điện thoại Đằng Xuyên Nguyên nói. Mà Diệp gia sở dĩ xuống tay với hắn nhanh chóng như vậy, thậm chí không tiếc mà vận dụng các tổ chức đặc thù, một mặt là muốn giải quyết cừu hận của bọn hắn, quan trọng hơn là Góc Truyện Audio.com muốn che giấu đi việc làm ngu ngốc của tên kia khi liên hợp với đám người SQ. Lúc này đây, Điền Nguyên không có tự tiện phát biểu ý kiến, hắn biết luận về chính trị thì Đằng Xuyên Nguyên có thể bỏ xa hắn mấy dãy phố. Đám người TQ kia am hiểu nội đấu a. Thấy Điền Nguyên không nói lời nào, Đằng Xuyên Nguyên cảm thán một câu, theo sau nhịn không được nở nụ cười lạnh. Dựa theo lời của ông thì hiện giờ tập đoàn Đông Hải đã bị niêm phong, toàn bộ thành viên ban giám đốc đã bị bắt. Mà Bùi Đông Lai đã rơi vào tay đám đặc công TQ, chắc là hoàn toàn xong đời rồi. Vâng hội trưởng, lấy thế cục bây giờ thì lúc này đây, hắn phải chết là điều không thể nghi ngờ gì. Điền Nguyên phụ họa nói. Ta sẽ mau chóng cho người bí mật lẻn vào TQ ám sát thành viên trung tâm của Diệp gia, đem chuyện này làm lớn hơn một chút, sau đó đem tin này tung lên Chuan Phao. VN để đám người TQ kia hoàn toàn rối loạn. Tinh quang trong mắt Đằng Xuyên Nguyên lóe lên, nói ra kế hoạch của mình. Ông tiếp tục chú ý tình thế, có tình huống nào trước tiên liền hội báo, ngoài ra đến lúc ta phái người thì ông hãy đi tiếp ứng. Vâng hội trưởng, Điền Nguyên nghe vậy, trong lòng hiểu được nếu kế hoạch của Đằng Xuyên Nguyên thành công thì TQ sẽ hoàn toàn đại loạn, nội đấu sẽ càng thêm gay gắt. Trong một thư phòng của tòa trang việc gia tộc Gambino ở New York nước Mỹ, lúc này đây Anthony Gambino đang ngồi trên ghế salon, tay cầm một ly rượu đỏ, nhìn về màn hình tinh thể lỏng treo ở trên tường, nghe thuộc hạ hội báo. Anthony thiếu gia tôn quý, trong màn hình thì Pavarotti liền cung kính cúi đầu chào Anthony, sau đó nói. Dựa vào tin tức mới nhận được thì Diệp gia đã cho rằng Bùi Đông Lai liên hợp với Thôi Gia SQ giết chết Diệp Tranh Vanh nên đã phái ra tổ chức đặc thù để vây bắt Bùi Đông Lai. Anthony Gambino nghe vậy thì hơi kinh ngạc, tên kia cho dù là phế vật cũng không ngồi yên đợi đám đặc công kia bắt đi à. Anthony thiếu gia có điều không biết, nghe nói hành động vây bắt lần này là do Long Vương Diệp Cô Thành tự mình xuất đợi cho nên mới thuận lợi bắt Bùi Đông Lai. Pavarotti làm ra giải thích. Như vậy à, lại nghe được thuộc hạ hội báo, Anthony Gambino tiêu trừ nghi ngờ trong lòng, như có suy nghĩ gì nói. Lúc này đây tên phế vật kia chết chắc rồi, một khi đã như vậy thì chúng ta có thể tăng thêm người đến TQ, ngoài ra dường như ta cũng nên tới đó một chuyến, tìm liễu để nói chuyện tâm tình, đây đúng là một tin tốt lành làm người ta hưng phấn à. Nghe được Anthony Gambino nói như thế thì Pavarotti không dám lên tiếng, bất quá hắn lại phát hiện được trong ánh mắt Anthony Gambino toát lên dục vọng. Biểu hiện của ngươi so với tưởng tượng của ta thì còn kém xa, thật đúng là làm cho người ta thất vọng. Châu Âu tổng bộ thần võng, biết được chuyện này trên mặt của Dixie không có lộ ra vẻ hưng phấn mà chính là thất vọng rất nhiều, ánh mắt hắn co rút lại, dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ để ra lệnh. Dracula, thừa dịp TQ hỗn loạn hết sức, ngươi tự mình dẫn người lén vào TQ chiếm trước tiên cơ. Cách chương.